Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa tiếp theo, băng số 4. Vô minh do duyên hành, hành có thức, thức do duyên dân sắc lục nhập, lục nhập do xúc, xúc có thọ, thọ duyên có ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, và do sanh mới có sanh lão bệnh tử sầu ưu bi khổ não. Các học giả viết chỉ có sự kiện khổ đau mà không có người khổ đau là vậy. Ai hiểu được câu này thì thoát ly được khổ đau, không thì tự mình giáng cho mình vào cái khổ đó, tại mình chấp vào đó mà có khổ. Chấp là nhân của đau khổ. Bị người ta làm khổ mình, làm nhục mình một lần thôi là mình đau khổ đến trọn đời. Khi chết vẫn còn đau khổ, vì còn chấp thủ, chấp rằng có mình, có người hành hạ là khổ. Nếu không chấp, không có chi cả, tất cả đều là rỗng không, thì đâu có khổ. Đó là phần chấp ngã. Phần nghi vấn của một vị đệ tử của Đức Phật và một ngoại đạo về giáo lý duyên khởi: nếu như cho rằng tất cả thực tại này, các pháp giới trong cuộc đời này đồng trôi chảy, hoàn toàn trong vô ngã, không có ngã, thì vì đâu mà có ngã? Hiện giờ chúng ta đang rơi vào chấp ngã, vì còn chấp ngã nên mới còn tham sân si dấy khởi lên và có khổ đau. Đây là sự thật của con người trong cuộc đời. Thì sự thật này ở đâu ra? Đây cũng là một sự thật, nhưng mà tương đối. Có mặt là do có mặt, vì sao mà có cái ngã này? Thí dụ như chấp nhận có khổ đau, có các ngã tướng, và cái ngã này nó có mặt cùng với vô ngã. Do vô ngã nó có mặt, hay là do vô ngã nó đẻ ra sao? Là do chấp thủ ái, tham sân si khởi. Khi nào hiện tượng đó mất thì thực tướng xuất hiện. Sở dĩ mà thực tại hữu ngã, cái ngã tướng hiện ra cho là huyễn tướng, cái đó hoàn toàn không thật, do cái duyên mà tạo ra nó. Sở dĩ nó có mặt thực ra là do thực tại vô ngã này, do các duyên luôn luôn có mặt phát khởi. Nếu như có một sự thật, cuộc đời này là hữu ngã của bạn và của tôi đều có thật. Hữu ngã như cái si mê của mình cũng có thật, tham sân si sầu bi khổ não cũng có thật, đều là các pháp, đều là ngã tướng cả. Nếu như ngã tướng là có thật, thì làm sao mình học để đừng si, đừng mê? Khi mình có học để cho thông, thì cái si nó không có thật, cái ngã si không có thật, vì nó duyên sinh vô ngã, cho nên mình mới chuyển cái duyên đó thành duyên thông minh được để học hỏi. Đó là một niềm tin mà cuộc đời này mới mở ra một hệ thống giáo dục để tất cả mọi người học. Vì cái si của mình chỉ là cái tạm thời, không có thật. Như tham mà nó có ngã thì làm sao mình có thể ly tham được? Đây mình có thể rời khỏi cái tham ái để mà giải thoát. Sân cũng vậy, bao nhiêu lần trong đời này, nếu sân mà không dập tắt được thì cuộc đời chết rồi sống sao nổi. Sân cũng không có cái ngã, do cái duyên gì đó rồi nó nổi lên, hết duyên thì nó tan đi. Tu tập để chuyển sân thành vô sân, như vậy si mê thì chuyển thành thông minh, mới có sự kiện tu tập để giải thoát. Và sự kiện tu tập và giải thoát của Đức Phật đã cụ thể rồi, cho nên chứng tỏ rằng các pháp hoàn toàn vô ngã. Đức Phật ra đời và thành đạo là biện minh rất hùng hồn, chứng cớ có mặt thực tại vô ngã, nhất định có mặt thực tại vô ngã. Còn chuyện tu của mình lác đác như sương mù, tu là làm tan cái lác đác sương mù đó, lớp sương mù của tham sân si, của ái thủ. Đức Phật kết luận phải có thực tại vô ngã ở đó, không có đến, không có đi, không có sinh, không có diệt, không có còn, không có mất, không có sự vận động, không có thời gian, không có không gian, không có mặt trời, không có mặt trăng. Nếu như không có thực tại vô ngã đó thì quyết định giải thoát không được thành lập, nhưng mà giải thoát thành lập được, cho nên phải có thực tại vô ngã đó. Đức Phật và các đại đệ tử Ngài đều giải thoát trước mắt, lẽ dĩ nhiên là khó khăn, nhưng phải đi vào niềm tin và dùng trí tuệ. Ngài vô trước là một vị tổ của Đại Thừa. Ngài nói rằng tóm lại phải có một thực tại vô ngã và không nói gì hơn nữa. Trong khi Kinh Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật đã dạy rằng tất cả các nghĩa vô lượng đều phát xuất một pháp. Pháp đó gọi là vô tướng. Và khi trình bày về vô tướng thì Đức Thế Tôn đã giảng dạy về giáo lý duyên khởi hay thập nhị nhân duyên cho hàng đại Bồ Tát. Và Đức Phật dạy rằng giáo lý này trình bày lần lượt nghĩa lý sâu xa của nó là pháp duyên khởi. Và ý nghĩa duyên sinh gọi là duyên sinh pháp, với tất cả ứng dụng của tính chất giáo lý duyên khởi này, kể cả là phần giới thiệu về con đường để đi vào thật nghĩa của duyên khởi, con đường để đi vào diệu nghĩa của duyên khởi và nội dung của duyên khởi, tất cả căn cơ của chúng sinh, của đối tượng người nghe được phân làm bốn, từ cấp độ thấp cho đến cấp độ cao đều hiểu được giáo lý của duyên khởi. Căn cơ cấp độ thứ nhất là dành cho những người ngoại đạo, người ở bên ngoài giáo lý đạo Phật. Họ đang muốn tìm hiểu giáo lý đạo Phật. Căn cơ này bao gồm cả những người Phật tử đến với đạo Phật bằng hình thức cúng dường hơn là đến với trí tuệ, đến với giới định tuệ. Thì những hạng căn cơ này, hàng chúng sanh này gọi là vô văn phàm phu, là những người chưa có cơ hội để nghe được diệu pháp, cho nên chưa có cơ hội, điều kiện để hiểu diệu pháp, không có chánh kiến và chánh tín. Thì hàng căn cơ này nhìn các pháp với con mắt chấp ngã, cho rằng tất cả các pháp đều có tự ngã, có thật ngã, rồi từ đó khởi lên tham, sân, si, trôi lăn trong sinh tử, đi vào sầu khổ ưu não triền miên. Đó là hàng thứ nhất. Căn cơ hạng thứ hai là hàng Phật tử có học diệu pháp, có nghe diệu pháp mà có hiểu được một phần diệu pháp và có chánh kiến, chánh tín. Khi mà biết rằng tất cả khổ đau là do cái chấp ngã, lòng tham ái, mà tham khởi lên, sân khởi lên và si khởi lên, để rồi từ đó nó quay cuồng trong sầu bi khổ não, quay cuồng trong sinh tử. Phật tử giác tỉnh và bắt đầu tư duy về vô ngã, về giáo lý duyên khởi, bắt đầu thực hành các pháp bố thí, trì giới và thiền định. Hàng căn cơ thứ hai này tuy là có hiểu về giáo lý duyên khởi, tuy là có hiểu về giáo lý vô ngã, tuy là có niềm tin về thực tướng vô tướng, nhưng mà cái tập khí sinh tử đang còn dày đặc. Do vì cái tập khí sinh tử còn dày đặc, cho nên vẫn cứ rơi vào trong cuộc sống hiện tại, vẫn trói buộc trong sầu bi khổ não. Trong cái hàng bị trói buộc này cũng có nhiều cấp độ khác nhau, có cấp độ thấp, cấp độ cao. Có những người bị trói buộc khổ đau và quay cuồng trong cái sự khổ đau của mình, và những người bị rơi vào khổ đau nhưng giác tỉnh, không để cho mình bị lún chìm sâu trong khổ đau sầu muộn. Và đến căn cơ cấp độ thứ ba là cấp độ của các bậc thánh, thánh hữu học và thánh vô học. Các bậc thánh này khi hiểu được giáo lý duyên khởi, hiểu được giáo lý vô ngã, vô tướng, thì các vị liền rời ra khỏi cái chấp hữu, chấp ngã là mình. Cái ngã này là do năm ẩn mà tạo thành, không có tà kiến về con đường giải thoát. Đó là cấp độ tu đà hoàn. Cấp độ cao hơn khi đã có chánh kiến giải thoát, khi rời khỏi chấp thủ, tự ngã, tự thân rồi, thì các bậc thánh đi xa hơn, lần lượt trừ các tập khí sanh tử. Đó là tập khí dục sân của tu đà hàm. Đến cấp độ a na hàm là đoạn diệt hoàn toàn thân kiến, biên kiến, nghi kiến, giới cấm thủ, dục sân. Cấp độ đó là cấp độ a na hàm. Và cấp độ thứ tư là các vị đoạn trừ hết tất cả cái gì mà gọi là cái nhân đưa con người, đưa chúng sanh đi vào sanh tử. Đó là 10 kiết sử. Đoạn trừ thêm 5 phần kiết sử đó là mạn, nghi, hữu ái, vô hữu ái, mạn, trạo, cử và vô minh. Đó là cấp độ thứ 3. Cấp độ này được xếp thêm vào phần của hàng Bồ Tát là những vị đã giác ngộ về vô ngã, giác ngộ về giáo lý duyên khởi, đã hiểu một cách sâu xa, thâm trầm về giáo lý duyên khởi, đã hiểu sâu xa về thực tướng vô tướng. Nhưng mà khả năng để chứng ngộ thực tướng, chứng nhập thực tướng, mình cùng với thực tướng là một, thì chưa đạt đến được. Đó là cấp độ thứ 3. Trên con đường tìm về giải thoát thực sự sau cùng, cấp độ thứ 4 là cấp độ sau cùng, là cấp độ cao nhất. Cấp độ này chính là chỗ diệu pháp giới thiệu và tất cả các kinh điển đại thừa muốn giới thiệu. Đó là cấp độ giác ngộ toàn triệt quả vị Phật. Đó là quả vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, là quả vị mà có khả năng thể nhập hoàn toàn thực tại, có khả năng thể nhập thực tướng vô tướng. Và khi mà thể nhập thực tướng vô tướng này là cùng với thực tướng vô tướng là một. Tất cả những ai quá khứ, hiện tại và tương lai mà có khả năng thể nhập thực tướng vô tướng này thì ở đó ngang nhau, không có ai hơn ai nữa. Vì vậy cho nên mới gọi là chánh đẳng, chánh giác, quả vị mà không có ai hơn ai và không có ai thấp hơn ai nữa. Ở đó không có cao mà cũng không có thấp. Do vì không có những cấp độ giác ngộ khác nhau như vậy, cho nên khi trình bày giáo lý duyên khởi, cấp độ hiểu biết giáo lý duyên khởi cũng vậy, có những cấp độ khác nhau và mức độ hiểu biết thâm nhập là chính ở mỗi Phật tử chúng ta phải lắng nghe, tư duy và tự mình làm sáng tỏ tâm thức của mình và tự mình thực hành giáo lý giải thoát. Cho đến khi nào mà công phu giải thoát của mình sâu xa thì đến lúc đó mức độ hiểu biết sâu xa về giáo lý duyên khởi mới có thể có mặt. Chúng ta không thể mà đòi hỏi rằng ngay trong hiện tại người thuyết giảng có thể trình bày một cách thật là sâu sắc, thật là chân tác của duyên khởi, thì điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Chúng ta cũng không thể đòi hỏi rằng là chúng ta phải hiểu bằng một cái niềm tin thanh khiết của mình mà có thể hiểu giáo lý duyên khởi ngay trong hiện tại, khi mà chúng ta còn đầy rẫy cả phiền não, khi mà chúng ta đang còn đầy chấp thủ ngã nặng nề, đang còn tham ái nặng nề. Và khả năng sau cùng để chứng ngộ toàn triệt giáo lý duyên khởi, đó là khả năng phải đi sâu vào đại định. Với trí tuệ vô ngã có mặt, kèm theo với khả năng thiền định cao nhất, thì mới có thể thể nhập được diệu pháp tối hậu. Vấn đề hiểu duyên khởi phải trải qua một thời gian tư duy nghiền ngẫm, chứ không phải một sớm một chiều mà đòi hỏi hiểu ngay cho được. Nên đừng thấy khó mà chán nản, phải có căn duyên, nhân duyên với diệu pháp khá cao mới hiểu nổi. Về phần duyên sinh pháp, sau khi trình bày về thế nào là duyên khởi, các đặc tính của duyên khởi, Đức Thế Tôn dạy thế nào là duyên sinh pháp, là cái pháp mà do các duyên nó tạo nên, mà nó sinh, thành sinh khởi làm ra. thì gọi là duyên sinh pháp. Và pháp là tất cả các mọi thứ hiện hữu có mặt trong cuộc đời này, tâm lý, vật lý, sinh lý, vân vân, tất cả có mặt đến với con người, đến với tư duy con người thì đều gọi là pháp. Đó đều do nhân duyên sinh, gọi là duyên sinh pháp. Đức Phật định nghĩa chữ duyên sinh pháp, gọi là duyên sinh pháp, đó là pháp hữu vi, nó là vô ngã, vô thường, ly tham, hoại diệt. Tính chất của pháp hữu vi là vậy. Và gọi là duyên sinh pháp hay là do các duyên sinh. Pháp hữu vi là pháp bị làm ra, hữu vi là có làm, có tác ra, nó không tự nó có. Bất cứ cái gì nó có là do nhiều nhân duyên hợp thành, chứ không phải nó tự nó có một cách độc lập, nó tự sinh hay tự hữu, mà bị làm ra nên gọi là hữu vi. Và do các điều kiện bị làm ra mà các điều kiện này cũng bị các điều kiện khác làm ra nữa. Như vậy là cả một tràng nhân duyên, vô lượng duyên nó làm ra. Mọi hiện hữu đều có vô lượng duyên nó làm ra. Và các duyên này khi mà nó tụ lại thì pháp đó có mặt, gọi là sinh hay là tồn tại. Và khi các pháp, các duyên đó biến đổi tan rã hay thay đổi thì pháp đó đi đến bị hủy hoại và tiêu diệt. Các pháp thế gian thuộc hữu vi, như đưa ngon giấc mộng đông thủy, như đồ giả dối không bền chắc, như bọn tiêu tan mất cấp kỳ, như bóng bên mình không lại có, như xương trên cỏ nắng còn chi, như luồng điện chớp không tồn tại, quan sát như vậy mới thật chi. Pháp hữu vi là vậy, bị làm ra, bị tác thành, bị hoại diệt. Hễ hữu vi thì bị hoại diệt. Nói như người thường nói là hễ có sinh thì có diệt, hễ có sướng thì có khổ. Đó là quy luật của các pháp hữu vi, đó là sự thật của cuộc đời, của sinh tử. Vì sao trong các pháp gọi là hữu vi? Đức Phật định nghĩa rằng đó là ly tham, nó chỉ cho tất cả hiện hữu. Thí dụ, cái bàn gọi là pháp hữu vi không phải tự dưng mà có, mà nó do gỗ, mà gỗ lấy từ ván, ván lấy từ cây, mà cây lấy từ trong rừng mà ra. Rồi ván được cưa xẻ bởi thợ mộc, rồi do đinh, ốc vân vân. Ý niệm làm ra, tạo ra hình dáng của nó nên mới làm ra được cái bàn. Cái bàn là một pháp hữu vi, nó bị làm ra, bị tác thành. Nếu như người thợ hay chúng ta tháo từng mảnh vứt đi thì cái không còn là cái bàn nữa. Cái bàn bị hoại mất rồi là cái bàn bị diệt. Rồi họ đem đốt đi và lấy tro làm phân vân vân. Vì bất cứ một lý do gì đó nó có thể bị hoại diệt. Ví dụ, con người cũng là một pháp hữu vi. Nó không phải tự nó có. Có là do các yếu tố tinh khí của cha mẹ kết hợp lại với nhau, với điều kiện bà mẹ trong thời gian có thể thọ thai. Thêm một điều kiện nữa là có nghiệp thức của mình đi vào. Rồi thai nhi khi tượng hình, nó muốn tồn tại và phát triển thì cần đến thức ăn của bà mẹ. Không có máu là thức ăn của bà mẹ nuôi dưỡng thì nó không thể tồn tại được, không thể sinh ra được. Cho đến khi nó sinh ra, nó cũng cần phải có tiếp tục thức ăn. Nếu thiếu thức ăn, nó cũng không thể tồn tại được. Nó sẽ bị hủy hoại, suy tàn và đi đến hoại diệt. Ngay khi đã được hình thành, có thức ăn nuôi dưỡng, thì chính thân của mình cũng kết hợp 5 yếu tố đó: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Là do 5 yếu tố đào tạo thành, cho nên cái con người mà gọi là mình đó, hay gọi là chúng sanh, đều do các yếu tố kết hợp lại, và cũng gọi là pháp hữu vi, và nó bị cái quy luật vô thường hoại diệt. Mà đã do vô thường hoại diệt rồi, Với cái tâm chấp thủ, tham ái của con người thì khổ đau sinh tử sinh ra. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa tiếp theo. Với một cái tâm niệm, tình cảm cũng thuộc về hữu vi. Tình cảm biểu lộ cho người nào đó trong điều kiện nào, chứ không phải bỗng dưng mà nó có được. Ví dụ, thương một người hay ghét một người thì điều kiện có người đó, rồi người đó như thế nào, điều kiện tâm lý mình như thế nào, khi đó tình thương hay là ghét nó mới xuất hiện, thì cái đó là một pháp hữu vi. Lông rùa sừng thỏ cũng không có, đó là pháp hữu vi, là do ý niệm của người ta dấy ra và đẻ ra cái ý niệm đó. Các pháp được làm ra tác thành, nó cũng theo cái quy luật bị vô thường và hoại diệt. Có một tính chất mà người nghiên cứu Phật học hay thắc mắc và khó hiểu là khi dạy về 12 chi phần nhân duyên, khi dạy về giáo lý duyên khởi này, Đức Phật dạy cái tính chất của duyên sinh pháp, đó là ly tham hay là vô trước, tức là không có trước ái, không có tham ái. Vì sao vậy? Thực sự tuy là hữu vi, nhưng các pháp tự nó không có tính chất tham ái và chấp thủ. Thí dụ, cái thân của mình nó không có tính chất tham ái, không có tính chất chấp thủ. Một người nam bị ràng buộc bởi một người nữ, hay một người nữ bị ràng buộc bởi một người nam, thì người nữ đó không có tính chất trói buộc người nam, và người nam cũng có tính chất trói buộc người nữ. Nhưng bởi vì là nếu người nữ trói người nam đó là do cái tâm của người nam tự trói mình vào đó. Và nếu có một người nam bị trói buộc bởi người nữ thì bởi là do cái tâm của người nữ đó nó trói buộc, tự nó trói buộc, chứ bản chất của nam hay nữ đó không trói buộc ai hết. Mắt, tai, mũi, lưỡi của mình cũng vậy, tự thân của nó không có tính chất trói buộc. óc quắn hay không phải vì vậy mà làm cho mình đau khổ. Mũi cao của mình cũng không vì vậy mà làm cho mình vui thích. Mũi xẹp của mình cũng vậy, không làm cho mình đau khổ. Nhưng cái chấp thủ tham ái của mình đặt vào cái mũi xẹp, cái mũi cao, cái tóc quắn, vân vân, những cái đó mới sinh ra những tình cảm trói buộc và đau khổ. Cho nên gọi là tính chất của các pháp hữu vi hay các pháp duyên sinh, nó không tham ái, nó ly tham, nó vô trước, nó không chấp thủ. Nói như vậy là để xác nhận rằng tất cả thế giới hiện tại, cái hiện hữu này, vật lý, tâm lý cũng như sinh lý, tất cả thứ đó hoàn toàn không có trói buộc con người, không tham ái, không dính trước con người, mà chỉ có tâm con người trói buộc vào đó mà thôi. Đó là tính chất của các pháp duyên sinh. Đức Phật ví dụ một người nhà nông, họ buộc hai con trâu để mà cày bằng một cái ắt, một con trâu đen và một con trâu trắng. Đức Phật mới hỏi đệ tử rằng: con trâu đen có ràng buộc con trâu trắng không? Các đệ tử bạch rằng: dạ thưa không. Đức Phật lại hỏi: có phải con trâu trắng này nó ràng buộc con trâu đen không? Các đệ tử cũng bạch: dạ thưa không. Đức Phật dạy: quả vậy, hai con trâu đó không ràng buộc với nhau, nhưng cái ràng buộc hai con trâu lại với nhau chính là cái ắt. Thì Đức Phật dạy: và chỉ con trâu trắng là các căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn. Còn con trâu đen ngài ví dụ cho sắc trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp. Các căn, các trần hoàn toàn không trói buộc nhau. Chỉ vì lòng tham ái của con người xuất hiện như một cái ắt trói buộc hai con trâu vậy. Chính lòng tham ái đó trói buộc con người. Đừng đổ thừa vào xã hội hay thế giới bên ngoài. Tất cả khổ đau mình phải ý thức rằng gốc là do chính cái tâm của mình. Khi mình biết gốc của nó thì mới tìm con đường để giải thoát khổ đau được. Khi đó mình mới trở về đối mặt với chính tự tâm của mình và đối trị với cái tâm tham ái của mình. Biết được đích điểm, chỗ nào là cái chỗ mà mình phải trở về để đối mặt, đó chính là lòng tham ái của mình. Và do vì vậy, khi Đức Phật triển khai giáo lý tứ đế, ngài nói tập đế là gốc của khổ đau, là lòng tham ái. Hiểu chắc chắn được như vậy là có chánh kiến về giáo lý. Đừng để tâm mình chạy quanh mà dao động nữa, mà phải có lòng tin sâu vào sự hiểu biết như vậy, gọi là lòng chánh tín. Vì vậy cho nên Đức Phật khi dạy giáo lý duyên khởi, ngài nhắc với tôn giả A Nan rằng: này A Nan, chúng sanh mà bị quay cuồng trong sinh tử chỉ vì không hiểu rõ giáo lý duyên khởi này. Phải hiểu rõ giáo lý duyên khởi cho đến khi chính tự mình không còn nghi ngờ về giáo lý duyên khởi này nữa. Trong duyên khởi nói rõ: tất cả các pháp do nhân duyên mà sanh, cho nên nó vô ngã. Mà mỗi cái duyên, chính tự nó cũng do các duyên khác sinh. Nó không tự có, cho nên cũng vô ngã, là hoàn toàn không có ngã. Và từ đó Đức Phật tuyên bố một sự thật là: hết thảy mọi hiện hữu, tâm lý cũng như vật lý, trong cũng như ngoài, đều vô ngã, gọi là nhất thiết pháp vô ngã, hữu vi vô ngã và vô vi cũng vô ngã. Phải suy tư và thấy thật rõ các pháp đều vô ngã. Nếu có một cái ngã nào đó xuất hiện, cái đó là phần của chính mình. Ngã đó do mình lầm chấp mà sinh, do mê lầm, do chấp thủ, do tham ái của mình mà sinh, chứ không phải do thực tướng của các pháp. Giáo lý duyên khởi mà được chính Đức Phật Thế Tôn đã giác ngộ dưới cội Bồ Đề, và sau khi giác ngộ giáo lý này thì đắc được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nó là giáo lý nền tảng nhất của Phật giáo, là nền tảng nhất của các bộ phái Phật giáo. Và làm thế nào chúng ta phải tin tưởng và đừng nghi ngờ gì về giáo lý này? Khi mà Đức Phật dạy rằng tất cả các pháp đều vô ngã, vậy thì ai sinh tử, ai luân hồi, ai tạo nghiệp và ai thọ quả báo? Đó là một câu hỏi. Khi mà Thế Tôn đã trình bày rằng tất cả các pháp thân, tâm, vật lý, tâm lý của con người và sự vật trong cuộc đời này, tất nhiên là mọi hiện hữu đều vô ngã. Với con người, Đức Phật trình bày giáo lý duyên khởi trong một dạng thức 12 chi phần nhân duyên. Đó cụ thể là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh rồi tới lão tử sầu bi khổ não. Qua 12 chi phần nhân duyên đó, hoàn toàn không có một chữ ai nào trong đó cả. Không có ai vô minh, ai hành, ai thức, ai danh sắc, ai lục nhập, ai xúc, ai thọ, ai ái, ai thủ, ai hữu, ai sinh, ai lão tử sầu bi khổ não. Không có chữ ai. Nhưng chính câu hỏi đặt ra ai? Nếu nói là vô ngã thì ai sinh tử, ai luân hồi? Nếu không có ai sinh tử, ai luân hồi, tại sao Đức Phật dạy về giáo lý luân hồi nhân quả? Đó lại là một vấn đề. Cho nên khi nào tư duy của mình ổn định hoàn toàn, không thắc mắc về vấn đề này nữa, thì lúc đó mới có thể kết luận rằng mình đã bắt đầu có chánh kiến về giáo lý duyên khởi. Ai là cái ngã? Và khi ai là cái ngã đặt lên câu hỏi như vậy, là từ trong tâm thức mình đã có một cái hàm ý, có một sự chấp nhận rằng có một cái ngã, rằng mỗi một chúng sanh có một cái ngã, và có một cái ngã đó ngoài cái ngã của chúng sanh. Còn có một cái ngã tạo nhân, một cái ngã hành động, và một cái ngã thọ quả báo, và còn có một cái ngã luân hồi, còn có một cái gọi là ngã sinh và một cái ngã gọi là ngã tử. Sinh cũng duyên sinh mà tử cũng duyên tử, mà hành động cũng là nhân duyên, cũng gọi là ngã, mình cũng là nhân duyên, nhân cũng nhân duyên, và cái quả cũng nhân duyên, và cái nghiệp cũng nhân duyên. Tất cả đều vô ngã, vậy chữ ai từ đâu xuất hiện? Cái mà xuất hiện chữ ai đó hoàn toàn là tập khí chấp thủ của mình khởi lên và đặt thành một câu hỏi. Và chính cái tập khí chấp thủ này, nó là nguyên nhân mà làm cho mình không hiểu được diệu pháp. Nó đang ngăn che tâm thức của mình với diệu pháp. Và chính câu hỏi này là một sự chấp nhận cái giá trị câu hỏi này, mà nó tiếp tục đưa mình trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Đó là vấn đề chính. Cho nên vấn đề là vấn đề thức tỉnh về chữ ai đó. Không hề có cái ai. Câu hỏi ai xúc, ai thọ, ai thủ, ai ái, thì Đức Phật và Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời rằng thọ do gì sanh? Do xúc sanh. Chỉ có hiện tượng nhân duyên đó mà không có chữ ai xuất hiện có mặt trong các hiện tượng nhân duyên đó cả. Đây là chỗ yếu điểm rất là thâm trầm tỉ mỉ. Cho đến khi nào tâm thức của mỗi người ổn định hoàn toàn thì rất là an lạc hạnh phúc khi thấy rằng điều này. Và lúc đó mới có một niềm tin sâu xa vào giáo lý duyên khởi và con đường giải thoát thực sự. Ai? Ai là cái ngã? Và do vì chấp vào chữ ai đó, cái ngã của mình, cái ngã của các pháp, của tha nhân, và cái ngã của thiện, của ác trong cuộc đời này, nên mới có sự đối đãi thị phi. Do cái ai đó, cái ai của mình, cái ai của người, cái ai của sự vật mà tiếp xúc chung đụng với nhau, khởi lên cái gì như ý là khởi lên lòng tham, khởi lên cái gì bất như ý thì khởi lên lòng sân. Và chính cái tâm chấp nhận có cái ai, sự có mặt của cái ai như là một sự thật, chính cái đó là si. Cho nên đó là nguyên nhân của sinh tử, tham, sân, si, mới có sanh tử, khổ đau, luân hồi. Câu hỏi đó là câu hỏi không phù hợp với giáo lý duyên khởi. Vấn đề là phải thấy sự sai lầm trong câu hỏi này, chứ không phải là một vấn đề tìm ra câu hỏi đó. Cái ai đó là nó đẻ ra từ một cái chỗ gọi là tư duy của chính con người. Tư duy của mình lúc nào cũng đòi hỏi có cái ai, có cái ngã. Tư duy là phải có cái chủ thể là con người tư duy và chủ động của tư duy. Cái tác động của tư duy gọi là chủ thể, và có cái đối tượng của tư duy. Tư duy về cái gì cho nên luôn đòi hỏi có cái ngã tính và ngã tướng. Và từ cái tư duy đó nó đẻ ra cái ngã tính, ngã tướng đó. Con người luôn luôn nhìn sự vật bằng cái tư duy hữu ngã của mình. Cho nên mọi câu hỏi đặt ra đều khởi sinh, khởi động, đều khởi lên từ cái tư duy hữu ngã đó. Và câu hỏi là tiếng nói của tư duy hữu ngã là tiếng nói của sai lầm, gọi là vọng tưởng hay gọi là tà tư duy. Thực sự các pháp Đức Phật dạy nó là ly tham, nó là vô ngã, không có cái ngã nào có mặt trong cuộc đời này cả. Vấn đề tư duy nó đẻ ra ngã tính này, phải suy nghĩ hễ tư duy là có ngã. Và chính vì tư duy của mình luôn luôn nó hàm ẩn chấp nhận một sự chấp nhận có ngã tính, ngã tướng của các pháp, cho nên dục vọng nó khởi sinh từ tư duy đó. Tất cả cái niệm nào của con người khởi lên để chủ động phát động mọi hành động, nó cũng có những cái xúc tác, ý, thọ, tưởng, tư, do đó có mặt của tư duy. Cho nên dục vọng nó đến từ tư duy của mình, và vì vậy dục vọng mới có mặt. Còn nếu như ngay từ tư duy này của mình dập tắt cái ý niệm về cái ngã, hay đánh thức dậy khả năng hiểu biết về vô ngã, thì dục vọng theo đó mà trôi ra ngoài, bị hất ra và đánh văng ra ngoài, và nó chìm mất đi. Cái đó là cái gốc mình phải trở về trong tâm mình, rồi từ đó mới thiết lập xây dựng con đường giải thoát, công đức giải thoát của mình. Một giáo chủ ngoại đạo khi đến hỏi Đức Phật như thế này: thưa tôn giả Cù Đàm, khi mà tôn giả Cù Đàm thanh tịnh thì tôn giả thấy cuộc đời này như thế nào? Đức Phật mới hỏi lại: vậy thì khi hiền giả thanh tịnh thì hiền giả thấy cuộc đời này như thế nào? Vị giáo chủ ngoại đạo mới trả lời rằng: khi tôi thanh tịnh thì tôi thấy thế giới này bất tịnh. Bởi vì một cái tư duy hoàn toàn chứa một tập khí sinh tử. Vì khi mình sạch thì mình thấy người khác dơ, và cả cuộc đời này dơ. Nghe rất là hợp lý lắm phải không? Nhưng mà cái hợp lý đó là nhiễm đầy tập khí của sinh tử. Cái hợp lý của sanh tử: khi tôi thanh tịnh thì tôi thấy thế giới này bất tịnh. Đức Phật mới trả lời: Còn tôi chủ trương khác, quan niệm khác. Khi tôi thanh tịnh thì tôi thấy thế giới, pháp giới này thanh tịnh. Vì các pháp vốn là vô ngã rồi, tự nó thanh tịnh. Và các pháp vốn là ly tham rồi, tự nó thanh tịnh. Nhưng mà khi tôi thanh tịnh, vấn đề còn lại là vấn đề bất tịnh, làm cho các pháp này nhiễm trước. Nó ô nhiễm không thanh tịnh là bởi vì cái tâm ô nhiễm của mình nhìn nó. Cái tâm tham, tâm sân, tâm si phủ lên sự vật, cho nên làm cho sự vật trở thành ô nhiễm bất tịnh. Vấn đề còn lại là vấn đề tu tập của mình, làm cho nó tiêu đi cái khí độc sinh tử tham sân si đó. Khi tập khí đó tiêu đi rồi thì gọi là thanh tịnh. Và vì vậy các pháp trả về nguyên tướng của nó và thật tướng vô tướng là nó thanh tịnh. Nên Đức Phật nói, khi tôi thanh tịnh, tôi thấy cả thế giới này thanh tịnh. Thành con đường tu thấy rất rõ, vấn đề không phải là những người khác, không phải là xã hội, cũng không phải là trời mưa, trời nắng, mà vấn đề chính là cái tâm của mình. Cái tâm vui, buồn, khổ, đau, giải thoát cũng là do chính cái tâm của mình. Thì phải trở về trong chính mình, trong tâm mình trước đã, rọi sâu vào tâm của mình, rồi từ đó mới hái lượm, đãi lọc ra tất cả những tham sân si ra khỏi trong tâm thức của mình. Đó là công việc chính của vấn đề tu tập giải thoát. Biết như thế này thì gọi là chánh kiến. Suy nghĩ như thế này thì gọi là chánh tư duy. Làm những công việc như thế này thì gọi là chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ, vân vân. Nó mới đẻ ra những cái chánh đó. Còn nếu không như vậy thì tất cả những việc làm khác của mình, nó không phát động, khởi động từ cái nguồn nhận thức này, từ cái niềm tin này, thì nó trở thành tà cả và tiếp tục trôi lăn trong dòng sinh tử miên man. Dù cho muôn lần mình nhân danh là Phật tử, chỗ này là chỗ vi diệu, chúng ta đến với chỗ này với tất cả nhiệt tâm và với tất cả sự tập trung của mình mới có thể đi sâu vào, mới có thể đâm thủng và phá tan cái tập khí chấp ngã và những câu hỏi về ngã tướng của mình. Nó ngăn che tâm thức mình.
Luân hồi từ kinh. một đêm trăng đốt nén hương trầm, ta quay về trả hết riêng tư, tình lòng quan niệm như tâm đại thương.